Muốn hành Bồ Tát Đạo, tâm phải hoan hỷ. Chúng ta làm việc với tất cả niềm vui sướng, việc dù khó mấy cũng làm được. Không vui, việc nhỏ, làm cũng không nổi. Trên bước đường hành đạo, có những việc tôi đề xuất rồi lại bỏ vì muốn giữ nguồn sống bên trong. Nguồn vui trong lòng mất là mất tất cả. Cái dụng quý giá của thế giới diệu hỷ, xin đừng rời bỏ. Lúc nào cũng nhớ mang tâm đặt vô thế giới diệu hỷ, luôn sống bên cạnh Phật vô động. Duy mà sống với Phật vô động, thấy Phật vô động, tại sao đại chúng không thấy? Chúng ta tu suốt đời không thấy Phật, thật tủi hổ. Đức Phật xác định rằng chưa thấy Phật vô động, nghĩa là chưa thấy Phật Thích Ca. Lắng lòng thanh tịnh như Duy Ma mới thấy Phật thật. Như phần đầu đã nói, Duy Ma tiêu biểu bản tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, Phật mới hiện, là điều Phật Thích Ca muốn dạy. Thấy Phật bằng tâm động loạn là Phật của căn trần thức, không phải Phật thật. Từ Đức Phật vô động hay còn có tên là Đức Phật A Súc mà Duy Ma an trụ, quan sát thấy Như Lai, chúng ta trở qua kinh Bảo Tích tìm hiểu về Đức Phật vô động. Nhờ đó, hiểu rõ ý nghĩa thấy Như Lai của Duy Ma hay ý nghĩa Như Lai mà Phật muốn chỉ chúng ta. Đó là sự hội tụ trong con người của chính Đức Thích Ca, hai phần vô động và sanh diệt. Trong kinh Bảo Tích, Phật Thích Ca dạy rằng Phật A-di-đà và Phật vô động đều có nhân duyên với người ở Ta Bà, và đồng thời trong Ta Bà cũng có nhiều Bồ Tát từ hai thế giới kia sanh lại. Thế giới của Đức Phật A-di-đà ở phương Tây gọi là Cực Lạc, tức cùng tổ của sự vui thích. Thế giới của Đức Phật vô động ở phương Đông mang tên Diệu Hỷ là nỗi vui mừng không diễn tả được. Các Bồ Tát phương Tây đến Ta Bà rất nhiều. Nhưng có một Bồ Tát được nhiều người nhớ tưởng, tôn thờ kính ngưỡng là Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm nghe tiếng kêu đau khổ của chúng sanh ở Ta Bà, Ngài xuất hiện dưới 33 dạng thân khác nhau. Bồ Tát ở phương Đông đến Ta Bà cũng nhiều. Trong kinh Duy Ma, Đức Phật giới thiệu Bồ Tát Duy Ma Cật từ thế giới Diệu Hỷ hiện thân lại Ta Bà. Ngài chỉ xuất hiện dưới hình thức cư sĩ mà tác động của Ngài ảnh hưởng mọi người. Tuy cùng là Bồ Tát, đồng một hạnh làm lợi ích chúng sanh, việc làm của hai Bồ Tát, Quan Âm và Duy Ma khác nhau. Từ khác biệt này, chúng ta theo dấu chân Quan Âm về thế giới phương Tây, nhận thấy muôn màu muôn vẻ. Vì thế, Đức Quan Âm hiện lên nhân gian, cũng chi phối xã hội dưới muôn hình dạng khác nhau. Trái lại, thế giới Diệu Hỷ ở phương Đông thuần tịnh, nên Duy Ma đến Ta Bà với tư cách thuần một không tạp. Ngài không cần hiện đủ tất cả thân hình, nhưng chi phối được tâm tưởng của mọi người dưới dạng tịnh tâm. Vì thế giới Ta Bà là thế giới tương đối, Phật phải nói hai pháp tương đối, động và tịnh. Từ đó, phát sinh ra hai pháp môn tu, pháp môn tịnh độ đưa hành giả về thế giới phương Tây của Phật A-di-đà và pháp môn thiền để hành giả trở về bản tâm thanh tịnh của chính mình. Và từ thanh tịnh này vẫn tạo được thế vạn năng không kém. Thế giới phương Đông và phương Tây gợi cho chúng ta có thêm suy nghĩ về hiện tượng giới và bản thể giới. Thế giới diệu hỷ của Đức Phật vô động phải chăng diễn tả một dạng khác của bản thể giới, và thế giới cực lạc phải chăng là một dạng khác của hiện tượng giới. Tất cả những gì Phật A-di-đà xây dựng thành cực lạc là quá trình bắt nguồn từ hiện tượng để phát triển hiện tượng. Tịnh Phật quốc độ hay xây dựng thế giới hiện tượng tốt đẹp đến mức nào tùy theo trí khôn và khả năng của hành giả. Đạt đến khả năng cùng tột và trí tuệ siêu tuyệt như Phật A-di-đà, sẽ hình thành được thế giới cực lạc. Thật vậy, đứng về mặt hiện tượng, nếu hành giả có tầm hiểu biết tuyệt đỉnh, chỉ đạo, thì tất cả người và vật đều theo ý muốn. Ở đó phải là cực lạc, không còn có yêu cầu hay vấn đề đặt ra nữa. Ngược lại, thế giới diệu hỷ ở phương Đông đi về bản thể của sự vật, không đi về sự tướng của sự vật, không phân biệt, vận dụng, chi phối sự tướng nữa, vì dưới mắt hành giả, tất cả pháp đều như huyễn. Sự vật tồn tại trong trạng thái sanh diệt, không có pháp nào tồn tại vĩnh viễn. Tất cả việc trần gian cuối cùng đều quy về không. Thế giới diệu hỷ của Phật vô động là thế giới không, thế giới thiền học, thế giới của tự tánh, của bản tâm. Tóm lại, chúng ta tu hành dưới hai dạng, một dạng hướng ngoại cho những hành giả có nhân duyên với Phật A-di-đà và một dạng hướng nội cho hành giả có nhân duyên với Phật vô động. Trên bước đường tu, hành giả đừng để tâm dao động, bằng mọi cách phải đạt đến trạng thái tâm hồn yên tĩnh là mức khởi đầu để trở về thế giới vô động. Duy Ma cho biết, Ngài thấy Như Lai qua trạng thái diễn biến của tâm. Tâm Ngài hoàn toàn không dao động trước sự vật. Vấn đề giữ giới và phá giới, tốt và xấu, không còn tồn tại trong lòng Duy Ma. Duy Ma sanh ở thế giới Phật vô động, Ngài qua thế giới Ta Bà. Nghĩa là, trạng thái sanh diệt của cuộc đời không làm Ngài dao động. Ngài thanh tịnh hoàn toàn mới mang danh xưng tịnh danh, tức Duy Ma đã tìm thấy Như Lai rồi. Ngài thiên thai dí tâm chúng ta như mặt nước phẳng để ánh trăng hiện vào. Đối với hành giả, vấn đề quan trọng làm sao có mặt nước để bắt được ánh trăng. Làm thế nào tâm ta hoàn toàn yên lặng để thấy được Như Lai? Chính Phật Thích Ca khi tu hành đạo Bồ Tát cũng chỉ chuyên trụ một niệm tâm vô động, dù việc thế gian luôn biến động. Nên Ngài được thọ ký là vô động Bồ Tát. Riêng tôi, nhờ nương theo Pháp Duy Ma dạy, đối trước mọi sự kiện xảy đến cho mình, thường tự kiểm tra tâm lượng của tôi, xem thử tham sân phiền não còn áp đảo không. Nó vừa khuấy động, tôi trấn áp ngay. Tôi suy nghĩ và trắc nghiệm pháp tu này nhiều, nên sống trong môi trường càng động loạn bao nhiêu, tôi càng từ bỏ rời xa nó bấy nhiêu. Nhờ sống an trụ trong bất động, tôi biết vấn đề chính xác và giải quyết đúng đắn, trưởng thành trên đường đạo. Bước theo dấu chân Duy Ma, trực nhận được sự gia bị của Phật vô động, hành giả và Phật vô động thông với nhau. Hành giả mới có tâm hồn bất động trong thế giới động loạn. Vì vậy, nếu không có nhân duyên đắc độ với một Đức Phật nào đó, chúng ta không tu theo Pháp Ngài chỉ dạy được. Nhờ nhân duyên căn lành tạo thành sức thu hút giữa ta và Phật. Tuy không gần Phật trên hiện tướng giới, nhưng tâm hồn ta và Phật thông nhau, mới nhận được sự gia bị mà người ngoại cuộc không thể nào cảm được. Trở về thế giới phương Đông của Phật vô động, nghĩa là hành giả đi lần về lý tánh để hiểu sự vật dưới dạng nguyên thể và tiến lên thực nghiệm trong sinh hoạt tâm linh để nắm bắt được, vận dụng được lý tánh. Bước vào con đường lý tánh, hành giả xa rời sự tướng bên ngoài. Tất nhiên, thế giới trở thành không. Các la hán đắc đạo cũng an trụ thế giới không để không thấy sanh diệt mà đi lần vô lý tánh. Tuy nhiên, thế giới không này không thật, vì thế giới hiện tượng vẫn hiện hữu. Lấy thí dụ dễ hiểu, như khi tôi trụ tâm lại, dù trước mắt tôi có thật đông người, nhưng đối với tôi, quý vị đều biến mất. Thế giới không này là thế giới không của hành giả tu thiền, một thế giới quan thuần lý khi hành giả nhiếp tâm hay hồi quan phản chiếu, đi ngược về lý tánh hay bản thể, xa rời hiện tượng trần cấu. Trên bước đường trở về thế giới thể tánh của Đức Phật vô động, hành giả phản văn tự kỷ, đi vào chiều sâu của tâm hồn để tìm ra thế giới diệu hỷ. Hay tìm nguồn vui của chính tâm hồn mình, không còn lệ thuộc ngoại cảnh. An trú trong diệu hỷ mới tu được, còn mượn thú vui của trần tục để sống, ta ta không bao giờ thỏa mãn và đời đời ở trong sanh tử. Thế giới bản tâm hay tự tánh của người tu thiền so với thế giới hiện tượng của chúng sanh hoàn toàn khác hẳn. Từ trong thế giới không này, vật hiện hữu, nhưng bất giác, một vọng tâm hiện thì muôn ngàn thế giới trùng trùng duyên khởi nổi dậy. Sanh diệt trong tâm biến hiện nhanh chóng, linh hoạt hơn sanh diệt của hiện tượng bên ngoài. Chính vì vậy, Ngài Thiên Thai chứng ngộ thấy được trong một niệm tâm của chúng sanh có đến 3.000 thế giới. Bồ Tát Đắc Đạo có thể thu vô số kiếp trong vị lai thành một niệm tâm. Hành giả khởi tu từ thế giới hiện tượng đi vào thế giới bản thể rất khó, vì giữa thế giới lý tánh nội tâm và thế giới hiện tượng của thức có một sự ngăn cách rất lớn. Vượt qua bức màn sắc giữa hiện tượng và bản thể là vấn đề không đơn giản. Hành giả tu thiền có trạng thái tâm yên tĩnh và nếu có nhân duyên căn lành với Đức Phật vô động, sẽ thâm nhập thế giới của Ngài. Nếu không, hành giả cũng dễ dàng lọt qua thế giới ma của ngoại đạo. Những người tham dự Pháp hội Linh Sơn được Phật Thích Ca nâng lên thế giới không mới thấy được Phật vô động. Hành giả muốn diện kiến Phật vô động cũng phải đạt đến trạng thái tâm không, thế giới hiện tượng hoàn toàn biến mất. Từ thế giới hiện tượng, hành giả từng bước một vượt qua vô số chướng ngại để đến thế giới lý tánh và từ thế giới lý tánh đi ngược lại hiện tượng cuộc đời làm đạo. Như vậy, hành giả bước đúng lộ trình của Duy Ma, đã đi từ thế giới diệu hỷ đến ta bà và từ ta bà trở về diệu hỷ, thể hiện được lý tánh vô ngại. Đi đến cùng tột của lý tánh sẽ bắt gặp thế giới diệu hỷ, đó là thế giới tâm hoàn toàn thanh tịnh. Từ tâm vô động, thế giới trở thành vô động, tất cả vật bấy giờ tùy tâm hiện ra cảnh. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy rằng tâm ta có thể sanh tất cả pháp, giống như tất cả hoa màu đều sanh từ đất. Sanh từ tâm nên hành giả điều chỉnh tâm hoàn toàn rồi, thì trên mảnh đất tâm này, hành giả trồng pháp nào sẽ có pháp đó. Đây là phương cách tu trên bản thể, không tu ở hiện tượng. Vì tu ở dạng bản thể, nên trên mặt hiện tượng không thấy họ làm gì, không tụng niệm lễ bái, cúng dường, nhưng đã gom được tất cả thiện pháp trong tâm, và từ trong tâm lưu xuất ra tất cả thiện pháp. Duy Ma hiện hữu và sinh hoạt trên cuộc đời dưới dạng này, Ngài giáo hóa thành tựu mọi tầng lớp. Bấy giờ, toàn bộ ngũ ấm thế gian, quốc độ, chúng sanh đều từ tâm hiện. Nói chung, Bồ Tát tu trên lý tánh nên hiện thân, hiện cảnh tùy tâm. Nắm được yếu chỉ này, chúng ta biết mọi hiện tượng thế gian, tốt hay xấu, đều từ tâm ta sanh ra. Vì vậy, nhìn sự vật xảy đến mà biết được tâm mình và điều chỉnh tâm để vật tự tốt theo. Đối với người tu tâm hay tu thiền, không việc gì trên trần gian mà không làm, vì họ điều động vật trên lý tánh, không điều trên hiện tượng. Đức Phật vô động tiêu biểu cho người đi về lý tánh, khác với Đức Phật A-di-đà đi về hiện tượng. Hai loại thế giới lý tánh và thế giới hiện tượng khác nhau đều gồm đủ trong một thế giới tương đối của ta bà, không phải ở hai thế giới xa xôi riêng rẽ nào khác. Trở lại tự tâm con người mà sanh ra hai pháp tương đối, hành giả nương theo một trong hai pháp tương đối này để tu. Tuy nhiên, trụ tâm lại thì thế giới diệu hỷ và cực lạc đều ở ngay trong tâm của hành giả. Lúc ấy, loại hình thế giới thứ ba hiện ra cho hành giả, thể hiện sự lý viên dung vô ngại giữa hiện tượng và bản thể, không cách ly cũng không mâu thuẫn, mà là một thể thống nhất vậy. Đức Phật giới thiệu thế giới cực lạc hay thế giới diệu hỷ nhằm mục tiêu mở ra cho chúng ta thế giới xây dựng trên căn bản tâm tịnh, thế giới tịnh. Ngài mang tịnh độ đặt vào ta bà hay triển khai mô hình thế giới lý tưởng cực lạc và diệu hỷ cho chúng ta xây dựng, không phải giới thiệu để đem con người về thế giới cực lạc, diệu hỷ. Tóm lại, theo Duy Ma, muốn hiểu Như Lai, hành giả phải sống ở thế giới diệu hỷ, phải gặp Phật vô động và an trụ trong bản tâm thanh tịnh. Duy mà hội đủ ba điều kiện này, Ngài kết luận rằng từ sanh tới chết, bất cứ điều gì Ngài thấy biết ở ta bà đều là Như Lai. Phật hỏi Duy Ma giải thích về Như Lai, nghĩa là gián tiếp giải thích sinh hoạt của Đức Thích Ca cho chúng thanh văn nhận rõ được Thích Ca chính là Như Lai. Trên bước đường lập chí tu hành, hành giả học hạnh vô động, giải hạnh vô động, sống trên cuộc đời với bản tâm thanh tịnh, mới thấy Thích Ca Như Lai phi thường, khả năng vô tận của Như Lai lực tồn tại bất tử qua hơn 25 thế kỷ. Sau khi cho đại chúng biết Duy Ma là Bồ Tát sống ở thế giới diệu hỷ của Phật vô động, Phật bảo Duy Ma hãy giới thiệu thế giới ấy. Kinh diễn tả rằng Duy Ma hiện thần thông đưa tay mặt bức thế giới diệu hỷ đặt vào ta bà. Theo tôi, thời xưa có cách diễn tả riêng của họ. Ở thời đại chúng ta có thể hiểu vấn đề này theo lĩnh vực khoa học như sau. Thí dụ thế giới khác được mang đặt vào thế giới này bằng cách qua hệ viễn thông. Truyền đến các máy TV, người ta đưa hình ảnh các quốc gia khác nhau trên khắp năm châu cho chúng ta xem. Kinh Duy Ma ở thời triết học, nên chúng ta phải hiểu theo nghĩa triết học. Phật bảo Duy Ma đưa diệu hỷ về cho ta bà xem, vì Duy Ma đã thể hiện nếp sống Bồ Tát tại đây rồi. Tất cả thành quả đó biểu lộ đầy đủ trong con người sống thật của Duy Ma. Nghĩa là Duy Ma đã thể hiện Bồ Tát Đạo ở thành Tỳ Gia Ly, làm cho thành phố trở nên giàu đẹp, lương thiện, sống trong tình thương của Phật vô động. Và Duy Ma Niết Bàn, Ngài cũng mang thế giới diệu hỷ theo, trả thành phố Tỳ Gia Ly trở về đời sống hèn mọn như cũ. Đó là ý nghĩa triết học của sự kiện đem diệu hỷ về ta bà. Xá Lợi Phất hỏi Duy Ma rằng, Ngài ở đây muốn qua thế giới Phật vô động không được. Tại sao Duy Ma ở thế giới vô động mà qua đây mang thân tứ đại ngũ uẩn chi cho khổ? Duy Ma trả lời, tứ đại ngũ uẩn là tứ đại ngũ uẩn, Bồ Tát là Bồ Tát, nhìn tứ đại ngũ uẩn cho là Bồ Tát không đúng. Xác thân của Bồ Tát, Duy Ma ví như chiếc áo của chúng ta. Mặc áo rách hay áo tốt cũng người đó. Mặc áo Như Lai cũng vậy, và áo ăn mày cũng thế thôi. Tuy áo khác màu, nhưng người vẫn là một. Để trả lời tâm niệm của Xá Lợi Phất, thương hại cho Bồ Tát vào nhân gian phải thọ khổ, Duy Ma hỏi Xá Lợi Phất, ánh sáng mặt trời chui vào bóng tối, ánh sáng có bị bóng tối làm khổ không? Ánh sáng đạo lý làm sáng lòng người thì có bị lòng người làm khổ nó không? Theo Duy Ma, lòng người có sáng có tối, khi khổ khi vui, nhưng tính chất của ánh sáng không bao giờ thay đổi, nó đến đâu chỉ làm sáng tỏ nơi đó. Cũng vậy, Bồ Tát hiện hữu trên cuộc đời làm sáng đẹp cuộc đời bao nhiêu, bản chất giác ngộ của các ngài cũng không vì đó mà đổi thay. Bồ Tát tồn tại song hành với chúng sanh trên dạng nẻo đường đời bằng cách khoác vào người cái thân già, trẻ, giàu, nghèo, sang hèn, chỉ nhằm thể hiện mục tiêu duy nhất là mang lợi lạc, an vui, giải thoát cho mọi người.